Mỹ kêu gọi trả tự do cho blogger Trương Duy Nhất. Chính phủ Hoa Kỳ mới lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi một tòa án hôm 4 tháng 3 kết án blogger Trương Duy Nhất 2 năm tù theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông Trương Duy Nhất và các tù nhân lương tâm, đồng thời cho phép người Việt bày tỏ quan điểm chính trị của họ một cách ôn hòa. Hà Nội chưa lên tiếng hồi đáp trước lời kêu gọi của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng trước đây từng nói rằng Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ. Sau phiên xử ở thành phố Đà Nẵng, ông Trần Vũ Hải, luật sư bào chữa cho ông Trương Duy Nhất, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông Nhất bị kết án tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân sau 5 tiếng bị đưa ra xử. Theo luật sư này, ông Nhất đã trình bày bản bào chữa nhưng không được phép nói nhiều.
Anh xin nghe Trương Duy Nhất vào luật sư để yêu cầu phải làm rõ từng vấn đề trong vụ án này. Và chúng tôi đã cố gắng làm cái việc đó. Và đến khi mà chúng tôi đang làm rõ trong 12 bài liên quan trong vụ án đó, thì mới đang làm được 7 bài thì bà phán thì mọi cách là cắt ngang bảo là đã rõ hết rồi. Chắc là có sự chỉ đạo nó, người ta muốn cắt ngắn phiên tòa.
Theo bản cáo trạng được đưa lên mạng Internet, 12 bài viết của ông Nhất có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước và đưa ra những cái nhìn bi quan một chiều về tình hình kinh tế xã hội, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng tới lòng tin của quần chúng nhân dân. Cáo trạng cũng nêu lên các bài viết có tựa đề như chất lượng chính phủ, quá tệ hay Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi. Luật sư Hải nhấn mạnh với VOA Việt ngữ rằng người lập nên trang blog Một Góc Nhìn Khác không xâm phạm quyền lợi của bất kỳ ai.
Chúng tôi cũng đã trình bày rằng anh Nhất là không có xâm phạm quyền lợi, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân tổ chức nào, kể cả của các vị lãnh đạo, và không xâm phạm lợi ích nhà nước. Và chúng tôi đề nghị là triệu tập các vị cáo trạng cho rằng là có xâm các bài viết xâm phạm quyền lợi của các vị đó, các vị lãnh đạo đó, và tòa đã không triệu tập và họ cũng không có ý kiến gì trong hồ sơ. Điều đó chứng minh rằng các vị này cũng không cảm thấy mình xâm phạm của lợi ích pháp và không có quy định nào cho phép là việc công tố lại thay mặt họ nói rằng là họ đang bị xâm phạm quyền lợi.
Trước khi diễn ra phiên xử, tổ chức thúc đẩy nhân quyền trên thế giới Human Rights Watch đã kêu gọi Việt Nam thả ông Trương Duy Nhất. Ông Nhất bị bắt hồi tháng 5 năm 2013, một tháng trước khi một blogger khác là Phạm Viết Đào bị bắt, cũng dựa trên Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Hiện chưa rõ khi nào ông Đào sẽ bị đưa ra xét xử. Khi được hỏi ông Nhất có thể hiện sự thất vọng đối với bản án 2 năm tù hay không, luật sư Hải cho biết.
Ông Nhất thì ông khẳng khái, ông nói rằng là ông không có ngại gì cả, ông là người nói lên sự thật và quan điểm của mình. Có điều có thể điều đó không hài lòng ai, nhưng mà ông có trách nhiệm phải nói lên cái tiếng nói của nó, và ông nói rằng là ông không sợ sửa tù đầy. Ông có nói rằng có những loại tù mà người ta cảm thấy ân hận xấu hổ, nhưng mà có những trường hợp như ông ấy thì là tự hào, bởi vì ông đã bản lĩnh, ông nói rõ những cái việc mà ông thấy rằng ông cần phải nói, và ông không chấp nhận cái phiên tòa diễn ra một cách nhanh chóng này đã không tạo điều kiện cho ông nói hết các vấn đề để làm rõ các vấn đề.
Theo luật sư đại diện cho blogger từng có thời gian làm việc cho báo Công an Quảng Nam Đà Nẵng và báo Đại Đoàn Kết, ông Nhất tuyên bố sẽ kháng án cho tới khi ông được tự do và được tuyên bố vô tội. Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị của Mỹ gặp lãnh đạo Việt Nam. Bà Wendy Sherman đã trao đổi về tình hình nhân quyền với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong chuyến công du Hà Nội hôm 4 tháng 3. Chuyến thăm diễn ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình nhân quyền thế giới thường niên, trong đó nêu ra nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao chuyên trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman cho biết Việt Nam là một phần không thể thiếu trong công cuộc tái cân bằng của Mỹ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Giới chức Mỹ cũng đánh giá cao cơ hội được trao đổi các vấn đề quan trọng với rất nhiều quan chức cao cấp của Việt Nam như ông Hoàng Bình Quân, chủ nhiệm Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ngoài vấn đề nhân quyền, tin cho hay, hai bên mong làm việc cùng nhau về các vấn đề song phương và đa phương như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tranh chấp Biển Đông, vấn đề bảo vệ môi trường và việc tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế như Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Ngoài các quan chức nhà nước, bà Sherman còn gặp gỡ các thành viên của xã hội dân sự. Bà nói rằng xã hội dân sự và các mối quan hệ giữa nhân dân hai nước là một trong những mảng thú vị nhất của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Trong lễ công bố Phúc trình Nhân quyền Thế giới 2013 hôm 27 tháng 2, quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách về vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, bà Usra Jaya, nói rằng phía Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam ở cấp cao nhất tuân thủ các cam kết và các nghĩa vụ về nhân quyền quốc tế của nước này. Bà nói chúng tôi đã thể hiện các quan ngại sâu sắc về các trường hợp tù nhân chính trị như Lê Quốc Quân, và bà nói tiếp là chúng tôi sẽ tiếp tục nêu lên tất cả những vấn đề này. Bà Zaya cũng nói rằng hành động của Việt Nam sẽ có tác động tới việc Mỹ tiếp tục củng cố thêm nữa mối quan hệ song phương. Sau đó, Hà Nội đã lên tiếng cho rằng một số nhận định trong bản báo cáo này dựa trên những thông tin thiếu chính xác, không phản ánh thực tế khách quan về tình hình quyền con người ở Việt Nam. Trong khi đó, một số blogger cho biết họ sẵn sàng đối chất với nhà nước về những vấn đề bị coi là thiếu chính xác đó.